Sa mạc lòng người. Cha Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, ông Gioan đang ở trong nội thành Jerusalem. Ông ấy đi ra ngoài mà bước ra khỏi cổng thành Jerusalem, nó là hoang mạc, đất cằn khô. Và chính ở trong hoang mạc ông ấy đã sống và đã cầu nguyện và nhận sứ vụ để rao giảng cho người ta. Và lạ thay, ông ấy ở trong sa mạc, ông giảng chẳng có gì hấp dẫn, thế mà người ta tuôn về để xin thú tội và nhận phép rửa. Như vậy có nghĩa là cái gì, thưa anh chị em? Có nghĩa là có một thứ sa mạc trong lòng con người ta, và bây giờ có ai đó bỗng đến và mời gọi con người ta quay về với Chúa, thì những con người ấy động lòng, những con người ấy cảm thấy đây là cơ hội, đây là con đường mở ra để quay về với Chúa. Người ta tuôn về từ trong nội thành, từ khắp vùng, người ta đổ về, mà đổ về không phải là vào trong nội thành, không phải là vào giữa hội đường có bục giảng, có nhà thờ, có quạt mát, có đèn sáng, có nhà thờ chính tòa nguy nga, nhưng mà là người ta đổ ra một cái vùng hoang mạc thiếu thốn vô cùng để mà nghe một cái ông mặc áo lông da thú, ăn châu chấu mập ong rừng, trông giống như một ông điên vậy đấy. Mà cái ông này lại không nói chuyện nhẹ nhàng, ông nói chuyện rất là gay gắt, có vẻ như là đe dọa lắm. Này các anh, này thế kia, cái rìu đã để sẵn cho cây liệu, coi chừng cái cây nào mà không sinh hoa quả tốt thì chặt. Này đây, Thiên Chúa sẽ cầm một cái nia để mà rê lúa, lúa nào tốt thì cất vào kho, lúa nào lép đem đổ đi đốt đi. Nên mau sám hối quay về với Chúa đi, coi chừng đừng có tưởng rằng mình có thể thoát được cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, những lời đó mạnh lắm, nặng lắm, thưa anh chị em. Tôi còn nhớ có nhiều anh chị em đến nhà thờ đi dự lễ như thế này, gửi thơ cho chúng tôi có ý trách rằng khổ quá, tụi con đi làm cả tuần mệt lắm rồi, đến nhà thờ cha giảng cái gì nó vui một tí, cha giảng cái gì nó hấp dẫn, nó mềm dịu một tí, cha đi mà vào nhà thờ cha lại nói cái này nói cái kia nặng quá, ta nói chuẩn chuyện phá thai, ta nói toàn chuyện những là gian tham với độc ác với tàn nhẫn con người, rồi tội lỗi, rồi mong quay về thế này thế kia, căng quá. Thế chúng tôi đành phải xin lỗi họ thôi. Và chúng tôi cũng phải nói thật với họ rằng ở nơi nhà thờ không phải là chỗ để chúng tôi nói những lời có cánh, nói những lời mật ngọt, phủ dụ, an ủi anh chị em, cho anh chị em ru mê mệt vào một cái cõi tâm lý nào. Chúng ta xem lại tất cả các ngôn sứ của Chúa được sai đến, ông nào nói cũng mạnh. Ông nói mạnh lắm như ông Amos, ông chỉ thẳng vào mặt vua, ông nói thẳng vào dân, cảnh báo là quay chừng quay về với Chúa ngay, không thì sẽ phải bị lãnh cơn thịnh nộ thế này thế kia. Nên sứ điệp của lời Chúa không phải là nói để cho chúng ta cảm thấy mát lòng mát dạ, cảm thấy như là sau một tuần lễ ta mệt mỏi rồi đến đây để nghe một cái lời phủ dụ, một cái lời làm cho ta cảm thấy êm ái rồi về. Dạ thưa, nếu như thế thì anh chị em đi tìm chỗ khác, đi tìm ở trên TV đó, nó sẽ nói toàn là chuyện hay không ạ, nó nói toàn là thành tựu, nó nói là thành công, nó nói là đoàn kết, nó lại là thế này thế kia, rất là đẹp, cái gì cũng đẹp hết, người ta mở báo ra cũng thấy. Nhưng mà chắc là lời Chúa không như thế. Lời Chúa đến để lay tỉnh anh chị em. Nên nếu chúng tôi có nói mạnh một cái gì đó thì chúng tôi vẫn mạnh, mà không mạnh bằng ông Gioan. Anh chị em thấy không? Ông Gioan ông trông thấy cái đám người ta đến sám hối, mà trong đám ấy lại trà trộn vào đó những người chức sắc trong phái Pharisêu và phái Sa Đốc. Anh chị em phải hiểu thêm một chút xíu, chúng tôi lấy ví dụ cho dễ hiểu. Pharisêu, Sa Đốc là những người thủ lãnh, những người có học hành, những người có đỗ đạt, có bằng cấp, chức sắc trong tôn giáo, học hành về kinh thánh rất là giỏi. Thì ông Gioan lại còn nói mạnh hơn bình thường. Cái đám đông dân chúng đến bình thường thì nói nhẹ thôi, nhưng mà đến cái đám này đến thì ngài nói nặng lắm. Này, ai chỉ cho các anh chạy đến đây để cũng xin chịu sám hối như mọi người? Các anh tưởng là các anh đóng kịch như vậy là các anh thoát khỏi cơn thịnh nộ sắp giáng xuống trên đầu các anh hay sao? Nghe cảnh báo nói nặng, nói như gần như vỗ vào thẳng mặt người ta. Nhưng mà anh chị em ngẫm nghĩ lại mà xem, ông Gioan thương người ta nên mới nói thế. Tất cả các ngôn sứ, kể cả các linh mục của ngày hôm nay, nếu có thương cộng đoàn dân Chúa của mình, thương chính mình, thì chúng tôi mới lấy lời Chúa ra để mà cảnh báo cho nhau, cảnh báo anh chị em, mà cảnh báo cho chính mình. Bạn càng nói mạnh thì tức là ta càng thấy cái nguy cơ nó đến quá căng thẳng rồi, không kịp tỉnh ngộ thì đáng tiếc thay, nên đành phải nói nặng, đành phải nói mạnh, nói một cách gay gắt. Nhưng mà nếu mà ngẫm nghĩ kỹ thì anh chị em sẽ thấy đằng sau tất cả các ngôn sứ và kể cả anh em linh mục chúng tôi bây giờ, luôn luôn đằng sau những sự có vẻ như là gay gắt, nặng nề đó thì luôn luôn mở ra một con đường. Ông Gioan cũng vậy, sau khi ông lên nói, lên án nặng nề những người Pharisêu và Sa-đốc là giả hình đấy, này các anh định đến đây để trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đấy à? Thì ngay sau đó mà các anh hãy lấy những hoa trái của lòng dạ anh em để chứng thức cho cái tinh thần sám hối của anh em. Vậy là vẫn mở ra, rồi vẫn còn kịp, vẫn còn kịp, vẫn còn có thể chứng minh rằng tôi có một tấm lòng thành. Tôi đến đây lúc bắt đầu có thể là đạo đức giả, nhưng mà tôi cũng trực chính Chúa, lòng thương xót Chúa lay động để tôi có thể xin sám hối thật lòng. Ông Gioan Tẩy Giả có thể nói rất là mạnh, cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây, có nghĩa là một thứ đe dọa này liệu hồn đấy nhá. Nếu mà cái cây này năm nay mà không còn sinh hoa quả tốt nữa, chặt cây này, cái nia đã để sẵn rồi, và cái nia Thiên Chúa sẽ dùng để rê lúa. Anh chị em ở nhà quê thì sàng lúa thì thóc nó phân loại ra nhờ cái nia đó, thì cái nào là tốt thì sẽ cất vào kho, cái nào xấu thì bị quăng vào lửa mà đốt. Toàn là những lời đe dọa. Nhưng mà tại sao lại phải đe dọa như vậy? Thưa là bởi vì thực tế cuộc sống nó bê bét, nó quá rồi, nó choe choét, nó không còn cái gì, nó tội lỗi nhiều quá. Nên nếu mà anh chị em có bắt gặp một giám mục, một linh mục nào như chúng tôi mà tự nhiên la lên, tự nhiên nói mạnh quá, thì thưa cũng chưa đủ mạnh so với thực tế cuộc đời. Thực tế cuộc đời vẫn có những cái gì kinh khủng quá. Mà nếu mà chúng ta không đánh động lòng nhau, không lay tỉnh nhau, không nói những lời quá mặn nặng nề mà cảnh tỉnh cho nhau, thì có khi chuyện đáng tiếc xảy ra. Chúng tôi thấy có nhiều người không, nếu mà không nói mạnh như vậy đó, họ vẫn cứ vin vào một cái lý do: ô Chúa, Chúa là giàu lòng thương xót, từ bi nhân hậu, có phạm tội lại xin xưng tội ở Chúa tha mà. Cái đó câu đầu thì đúng mà câu sau thì sai. Câu đầu nói là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Ngài có thể tha thứ cho ta, đúng. Nhưng mà cái câu sau lại bảo là thôi, con lỡ phạm tội thì cứ đi xưng ở Chúa tha ấy mà. Cái đó là ta bắt đầu lạm dụng vào lòng thương xót của Chúa. Có thể Chúa đã ra ân và trì hoãn cho ta rất là nhiều lần lắm rồi. Nhưng mà Thiên Chúa, anh chị em nhớ, giàu lòng thương xót, nhưng mà cũng lại là đấng công thẳng vô cùng, là đấng công chính, công bằng vô cùng. Cái tốt, cái tội, cái phúc Ngài phân biệt rất là rõ ràng, và Ngài vẫn cứ bao dung mà trì hoãn cho ta. Chưa đến ngày mà Chúa ra tay, Chúa chờ đợi ta, Chúa cho ta một cái tự do để mà ta đón nhận, để mà, hay là ta từ khước. Nên đằng sau những cái gì mà Chúa thương xót, Chúa trì hoãn, Chúa chờ đợi ta sám hối đó, thì vẫn luôn luôn còn một cái ngưỡng cuối cùng, còn một cái vạch cuối cùng mà bằng tự do của con người Chúa đã ban, chúng ta phải trả lời rằng con chấp nhận Chúa hay con từ khước Chúa. Sẽ có một khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời mà chúng ta phải chọn lựa theo Chúa hay là chống lại Chúa. Thì thưa anh chị em, các ngôn sứ như Gioan Tẩy Giả, như các ngôn sứ trong Cựu Ước và ngày hôm nay, nếu như chúng tôi cũng phải làm cái nhiệm vụ đó, thì xin anh chị em cảm thông cho. Chúng tôi cũng lên án tội lỗi, nhưng mà không bao giờ lên án tội nhân. Có thể nói rất là mạnh, nói rất là gay gắt, nhưng mà luôn luôn mở ra một con đường, một niềm hy vọng. Tôi cứ nói với anh chị em đi ngồi tòa giải tội, có nhiều người nói ông Cha Huy cứ kỳ cục, người ta ngồi ông tòa giải tội, người ta chui trong hóc ta ngồi, ông lại bắt hai cái ghế ông ngồi ông nói chuyện, thì đúng là nó cũng hơi kỳ. Nhiều anh chị em cũng ngại, không dám đến xưng tội. Nhưng mà cuối cùng thì tôi nói với họ là nếu anh chị em đến, thì tôi là người lắng nghe anh chị em thay Chúa, một sự hiện diện hữu hình để thấy rằng Chúa đang nghe anh chị em, Chúa đang đối diện mà anh chị em trò chuyện, chứ nó không phải là một cái nơi anh chị em đến thú tội rồi ông cha bên kia đọc một lời tha tội rồi anh chị em làm dấu thánh giá xong đi về, giống như là mình đã trút xong tội lỗi của mình vào một cái thùng rác. Thưa không phải. Bí tích giải tội, hình như tôi có nói với anh chị em nhiều lần, xin phép cho tôi lại nói lại. Bí tích giải tội không phải là cái máy giặt. Ngày hôm nay cái máy giặt chúng ta rất là tiện lợi, ta mặc quần áo bẩn một tí, ta về ta bỏ vào trong máy giặt, ta cho bột giặt, ta cho côn pho, rồi ta mới đóng nắp lại, ta bấm điện, nước nó xả ra, nó tự động ta có thể đi làm việc khác. Ta để chế độ 40 phút hay là 1 giờ đồng hồ, máy nó giặt, nó chào, nó trộn, xong nó bắt, nó sấy, nó khô. Ta lấy ra, ta ủi lại, sạch ơi là sạch, đẹp quá là đẹp. Ta lại mặc, mặc bẩn, ta lại bỏ vào giặt, giặt sạch, ta lại mặc, mặc bẩn, ta lại giặt. Cho đến khi nào tấm áo ta nó tả tơi, cái quần ta nó mòn, không còn mặc nữa, hỏng, vứt đi, mua cái khác, lại mặc bẩn, bẩn lại giặt, giặt sạch lại mặc, mặc bẩn lại giặt. Thưa anh chị em, bí tích giải tội không phải như vậy đâu. Không phải là ta cứ phạm tội xong rồi ta đi xưng tội như thể là lột bỏ quần áo bẩn thỉu, rồi ta cho bí tích ấy rửa sạch cho ta, rồi ta lại mặc vào, ta lại cảm thấy thơ thới hân hoan để phạm tội tiếp. Rất nhiều người khi đến tòa giải tội, tôi hỏi là thế, lúc mà anh chị phạm một cái tội phá thai á, anh chị có biết nó là tội không? Dạ thưa cha biết. À, thế biết là tại sao lại vẫn phạm? Dạ thưa cha, con thấy kẹt quá. Không phá thai thì nó kẹt đủ thứ chuyện ấy. Thôi, có gì phá thai xong đi xưng tội là xong. Cái đó là một sự nguy hiểm vô cùng. Đó là ta ỷ lại, ta lạm dụng vào lòng thương xót của Chúa. Ta không thấy là Chúa kiên nhẫn và nhẫn nại, và Chúa đau xót vô cùng khi ta phạm một cái tội. Ví dụ như là bất hiếu với cha mẹ, ví dụ như là ngoại tình, ví dụ như là phá thai. Trên Chúa là đứng đau xót lắm, mà Ngài vẫn cứ tha cho ta. Không phải tha để ta lại phạm tội tiếp rồi đến xưng nữa đâu. Tha là mở cho chúng ta một con đường, rằng báo cho ta biết rằng cái rìu ta đã để sẵn dưới gốc cây rồi, ngươi phạm cái tội đó đáng nhẽ ta chặt đấy, nhưng mà thôi, cái điều ta vẫn để đó thôi, ta vẫn chưa nỡ chặt đâu. Thôi, sinh hoa quả là lòng tốt đẹp đi, đừng có phạm như thế nữa. Thôi đừng có nói hỗn với cha mẹ nữa, đừng có tranh đoạt của cải gia tài, đừng có gian tham, đừng có độc ác, đừng có gian dối, đừng có xảo quyệt trong cuộc đời quay quắt nữa. Ta tha đấy, ta đành lòng, ta gớm ghiếc tội lỗi vô cùng, nhưng mà vì các ngươi là con cái của ta và các ngươi đã đến xin ta tha thì ta tha. Nhưng mà ta tha không phải để các ngươi đi và phạm tội tiếp, ta tha để các ngươi trỗi dậy và đổi cuộc đời. Thế nên anh chị em nhớ, trong bí tích giải tội nó giống như là hôm nay ông Gioan thầy giảng nói đó, tức là có ơn tha thứ mà đồng thời kèm theo đó là ơn chữa lành. Tha cái tội đã phạm và chữa lành để cho con người đó trở thành mới, trở thành một tâm hồn mới và không làm điều đó nữa. Nên nhân phải tin mừng ngày hôm nay, chúng ta nói với nhau thẳng thắn vậy, có thể là gay gắt, có thể là nặng nề, nhưng xin anh chị em hiểu rằng chúng tôi rất là muốn tất cả chúng ta, mỗi một mùa vọng, hay nói chung là mỗi một thánh lễ, là một lần chúng ta sám hối, là một lần chúng ta nhận ra mình có lỗi lầm và trỗi dậy. Có thể sau đó ta yếu đuối, ta lại sa ngã, ta có thể phạm tội, nhưng mà không phải do sự ỷ lại và lạm dụng lòng thương xót của Chúa. Thiên Chúa ra ân và trì hoãn, Thiên Chúa vẫn chờ đợi chúng ta, vẫn ra thêm một thời hạn nữa để mà kiên nhẫn nhẫn lại chờ đợi chúng ta, nhưng luôn luôn vẫn còn một cái ngưỡng cuối cùng. Thì chúng ta đứng trước những diễn biến ở trong thế giới ngày hôm nay, những cái sự kiện ở trong biến cố ở trong xã hội đất nước của chúng ta cũng như trên toàn thế giới, rồi anh chị em nhìn lại những sự kiện, những biến cố xảy ra trong gia đình của mình, xảy ra cho chính mình, thì anh chị em có khi mình phải giật mình tỉnh ngộ. Ta thấy rằng cái rìu đã để sẵn bên cạnh gốc cây đời ta lâu rồi, Thiên Chúa có thể đốn bỏ ta lâu rồi, mà tại sao Ngài vẫn thương ta thế? Thế thì vì lòng thương ấy, ta mau mau quay trở về với Chúa, ta sám hối để cuối cùng đời ta nó trổ hoa, để ta không còn là thóc lép mà là thóc mẩy, để cho chúng ta không còn là một cái cây khô nhưng mà là một cái cây trổ sinh hoa trái. Nhờ vậy ta được Chúa đón nhận vào trong tình yêu của Chúa. Amen.